Thời sự Hà Nội trưa.
Thời sự Hà Nội trưa.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình trưa nay, Chủ nhật ngày 8 tháng 10 có những nội dung chính sau đây.
Bộ Công Thương dự báo xuất khẩu quý cuối của năm sẽ khởi sắc.
51,3 triệu lao động có việc làm trong quý 3 năm 2023.
Hà Nội đứng đầu danh sách đổi giấy phép lái xe trực tuyến.
Xuyên đêm khắc phục sạt lở tuyến đường sắt Hà Nội - Lào Cai.
Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật. Xung đột tại dải Gaza bước sang ngày thứ hai, Liên Hợp Quốc triệu tập phiên họp khẩn.
Hồng Kông, Trung Quốc hút du khách đại lục trong tuần lễ vàng. Và sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình.
Thưa quý vị và các bạn, tối qua, sự kiện Ngày Tây Ninh tại Hà Nội năm 2023 với chủ đề Hương sắc Tây Ninh đã chính thức khai mạc tại không gian đi bộ khu vực Hồ Hoàn Kiếm. Sự kiện do Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh tổ chức thiết thực kỷ niệm 69 năm ngày giải phóng thủ đô, đồng thời thúc đẩy quảng bá hình ảnh mảnh đất con người Tây Ninh tới công chúng thủ đô và du khách trong ngoài nước. Tới dự có ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, ghi nhận của phóng viên Như Hoa.
Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Thanh Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh cho biết, Ngày Tây Ninh tại Hà Nội không chỉ là không gian văn hóa để quê hương và con người Tây Ninh thân thiện, nghĩa tình, đến gần hơn với đồng bào thủ đô và cả nước, mà còn là tình cảm, tấm lòng của quê hương và con người Tây Ninh hướng về Hà Nội nhân kỷ niệm 69 năm ngày giải phóng thủ đô.
Ngày Tây Ninh tại Hà Nội không chỉ là không gian văn hóa để quê hương, con người Tây Ninh thân thiện, nghĩa tình, đến gần hơn với đồng bào thủ đô và cả nước, còn là tình cảm, tấm lòng của quê hương và con người Tây Ninh hướng về Hà Nội nhân kỷ niệm 69 năm ngày giải phóng thủ đô, đồng thời góp phần làm phong phú thêm các hoạt động sinh hoạt văn hóa tại phố đi bộ Hồ Gươm, một thương hiệu đặc trưng, độc đáo, đầy tính nhân văn của thủ đô, của người Hà Nội. Ngày Tây Ninh tại Hà Nội cũng là lời cảm ơn chân thành, sự tri ân sâu sắc mà Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Tây Ninh gửi đến lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban bộ ngành trung ương, các tỉnh, thành phố đã luôn quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ, giúp đỡ nhiều mặt để Tây Ninh vượt qua khó khăn, phát triển như hôm nay.
Ngày Tây Ninh tại Hà Nội năm nay diễn ra trong hai ngày mùng 7 và mùng 8 tháng 10 với nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật đặc sắc, cùng các trải nghiệm hấp dẫn được tổ chức tại khu vực vườn hoa tượng đài Vua Lý Thái Tổ và vườn hoa tượng đài Quyết Tử trước đền Bà Kiệu, khu vực phố đi bộ quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Tại đây, khách tham quan được khám phá những nét văn hóa độc đáo của Tây Ninh thông qua các di sản văn hóa nổi tiếng như nghệ thuật đờn ca tài tử, điệu múa trống chay răm, lễ vía Linh Sơn Thánh Mẫu núi Bà Đen. Trong đó, đơn ca tài tử Nam Bộ là loại hình diễn xướng dân gian đặc trưng được UNESCO ghi danh vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể đại diện cho nhân loại. Cùng với hoạt động quảng bá di sản văn hóa phi vật thể, Ngày Tây Ninh tại Hà Nội giới thiệu không gian triển lãm 100 bức ảnh tái hiện vẻ đẹp của mảnh đất, con người Tây Ninh và hơn 10 bức tranh màu nước về một Hà Nội xưa cũ, tạo nên một không gian nghệ thuật hấp dẫn du khách. Bên cạnh đó là không gian quảng bá đặc sản Tây Ninh, các sản phẩm OCOP tại 30 gian hàng với 25 doanh nghiệp địa phương, các hoạt động check-in với các điểm du lịch nổi tiếng của Tây Ninh. Ông Ngô Trần Ngọc Quốc, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Tây Ninh, chia sẻ.
Qua lần này thì chúng tôi muốn truyền tải một thông điệp, một Tây Ninh, một cái vùng biên giới Tây Nam lan tỏa đến mọi miền đất nước, đặc biệt là tại thủ đô Hà Nội. Chúng tôi muốn mang đến Tây Ninh một cái hình ảnh mới, một sắc màu mới. Chúng tôi muốn mang đến Tây Ninh, đến tất cả mọi người, đặc biệt là thủ đô Hà Nội, một hình ảnh của con người Tây Ninh thân thiện, dễ gần. Những chương trình phát triển về kinh tế, về xã hội và đặc biệt là trong đó lĩnh vực về du lịch. Tây Ninh xem du lịch là một trong những cái ngành kinh tế mũi nhọn, đặc biệt là phải đột phá trong những năm gần đây. Nên với sứ mệnh, vai trò của Hiệp hội Du lịch, chúng tôi mong muốn rằng sẽ lan tỏa những hình ảnh này, làm như thế nào đó, không riêng người dân thủ đô mà anh em bạn bè, tất cả các tỉnh thành trong nước và ngoài nước, hãy đến Tây Ninh, nhìn Tây Ninh với một sắc màu khác so với trước đây.
Ngày Tây Ninh tại Hà Nội năm 2023 được ví như tour khám phá Tây Ninh thu nhỏ giữa lòng thủ đô. Với nhiều hoạt động thúc đẩy hợp tác phát triển giữa Hà Nội và Tây Ninh cùng nhiều trải nghiệm văn hóa và các hoạt động tương tác thú vị, Ngày Tây Ninh tại Hà Nội năm 2023 mang đến nhiều trải nghiệm thú vị, mới mẻ, hấp dẫn cho người dân thủ đô và du khách trong những ngày cuối tuần. sự kiện kỳ vọng sẽ trở thành điểm nhấn nổi bật để tăng cường giới thiệu và quảng bá hình ảnh, con người, văn hóa, du lịch Tây Ninh đến với du khách, đồng thời góp phần thu hút đầu tư, thúc đẩy kết nối phát triển du lịch giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Tây Ninh, đồng thời mở ra nhiều cơ hội mới cho sự phát triển của du lịch Tây Ninh, tiến tới mục tiêu đến năm 2023, du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp trên 10% GRDP, thúc đẩy mạnh mẽ cho sự phát triển của các ngành, lĩnh vực khác tại Tây Ninh.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao. Chương trình thời sự xin được tiếp tục với những thông tin kinh tế. Thưa quý vị và các bạn, chiều qua, huyện Thạch Thất tổ chức hội nghị gặp mặt biểu dương doanh nghiệp, doanh nhân, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh tiêu biểu huyện nhân kỷ niệm 19 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam. Huyện Thạch Thất hiện có hơn 2.200 doanh nghiệp và trên 15.000 hộ sản xuất kinh doanh đã và đang đóng góp quan trọng vào phát triển ổn định kinh tế xã hội, giải quyết việc làm và thu nhập cho người lao động. Hoạt động của các doanh nghiệp đóng góp vào kết quả tăng trưởng sản xuất 9 tháng tăng 15,6% so với cùng kỳ. Thu ngân sách đạt hơn 800 tỷ đồng, bằng 90% dự toán thành phố giao. 9 tháng qua, huyện Thạch Thất cũng khởi công 39 dự án mới, giải ngân đạt gần 70% kế hoạch vốn thành phố giao. Lãnh đạo huyện đánh giá cao những đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp, các hộ kinh doanh trong sự phát triển kinh tế xã hội của huyện thời gian qua, đồng thời cam kết chia sẻ, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh. Lãnh đạo huyện mong muốn có sự tham gia, ủng hộ tích cực và trách nhiệm của cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn trong quá trình xây dựng và phát triển huyện nhanh, bền vững hơn, góp phần nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.
Dự báo hoạt động xuất khẩu trong quý cuối cùng của năm sẽ tiếp tục khởi sắc bởi lạm phát có xu hướng hạ nhiệt tại các nền kinh tế lớn như Hoa Kỳ, châu Âu, tồn kho tại các nước đang giảm dần. Cùng đó, nhu cầu tiêu thụ hàng hóa cũng tăng cao vào dịp lễ hội cuối năm. Hơn nữa, Việt Nam cũng được hưởng lợi từ việc các tập đoàn đa quốc gia chuyển dịch sản xuất từ Trung Quốc sang Việt Nam. Ngoài ra, việc Trung Quốc có động thái hạ lãi suất nhằm vực dậy nền kinh tế cũng mở ra hy vọng nhu cầu tiêu dùng và sản xuất sẽ cải thiện tích cực hơn trong thời gian tới. Đại diện Cục Xuất nhập khẩu Bộ Công Thương cho biết, với các biện pháp tích cực và đồng bộ nhằm tháo gỡ khó khăn để hỗ trợ sản xuất trong nước, xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường trong nước và xuất khẩu được triển khai mạnh mẽ, nên hoạt động xuất khẩu từ tháng 5 đến tháng 8 liên tục duy trì tăng trưởng. Tuy nhiên, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa trong tháng 9 năm 2023 đạt 31,41 tỷ đô la Mỹ, giảm 4,1% so với tháng trước nhưng tăng 4,6% so với cùng kỳ năm 2022. Qua đó, đưa kim ngạch xuất khẩu của cả nước trong quý 3 năm 2023 lên mức 94,6 tỷ đô la Mỹ, tăng 10,3% so với quý 2 năm 2023 và chỉ giảm nhẹ 1,2% so với cùng kỳ năm 2022.
Theo báo cáo mới nhất của Ngân hàng Nhà nước, tính đến hết tháng 7 năm 2023, số dư tiền gửi của dân cư vào hệ thống ngân hàng đạt gần 6.400.000 tỷ đồng, tăng thêm 6.707 tỷ đồng so với tháng trước và tăng 8,93% so với cuối năm 2022. So với cuối tháng 8 năm 2022, tổng số dư tiền tiết kiệm của dân cư gửi vào ngân hàng tăng thêm gần 752.600 tỷ đồng. Các chuyên gia nhận định dù lãi suất huy động luôn duy trì xu hướng giảm trong phần lớn thời gian kể từ đầu năm 2023, nhưng kỷ lục về tiền gửi của dân cư và hệ thống các ngân hàng liên tục bị xô đổ. Điều này cho thấy các kênh đầu tư khác như bất động sản, chứng khoán, trái phiếu, vàng hiện không còn sức hấp dẫn quá lớn trong mắt các nhà đầu tư.
Nhìn chung, tình trạng lao động thất nghiệp là mối lo của không ít người khi mà tình hình kinh tế trong nước và thế giới liên tục chuyển biến. Tuy nhiên, theo báo cáo thì trong quý 3 năm 2023, lực lượng lao động, số lao động có việc làm tiếp tục tăng so với quý trước và so với cùng kỳ năm trước, giảm tỷ lệ thất nghiệp. Theo đó, trong quý 3 năm 2023 đã có 51,3 triệu lao động có việc làm, tăng 87,4 nghìn người so với quý 2 và tăng 523,6 nghìn người so với cùng kỳ năm 2022. Con số lao động có việc làm quý 3 năm 2023 đã thể hiện được sự khởi sắc của nền kinh tế. Rất nhiều người kỳ vọng con số này sẽ tăng cao trong quý cuối của năm 2023. Để tránh tình trạng thất nghiệp, người lao động cũng nên nâng cao tay nghề, sự chuyên nghiệp trong quá trình làm việc.
Theo Cục Quản lý Lao động Ngoài nước, thời gian qua xuất hiện tình trạng một số tổ chức cá nhân không có chức năng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, sử dụng một số website được xây dựng chuyên nghiệp để lừa đảo. Khi người lao động chuyển tiền để đi xuất khẩu lao động, các tài khoản này cung cấp bản chụp phiếu biên nhận, căn cước công dân và bản hợp đồng có đóng dấu của công ty để người lao động tin tưởng và tiếp tục đóng các khoản phí khác. Người lao động do ở xa hoặc qua giới thiệu nên chỉ liên hệ trao đổi, làm việc thông qua mạng xã hội và số điện thoại. Khi đến thời hạn mà không được xuất cảnh, người lao động liên hệ thì các tài khoản và số điện thoại này đều khóa hoặc chặn liên lạc. Cục Quản lý Lao động Ngoài nước khuyến cáo người lao động có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài cần liên hệ trực tiếp với các doanh nghiệp uy tín, có giấy phép, tra cứu tại trang thông tin điện tử của Cục.
Một cuộc thi có bề dày truyền thống gần 30 năm, một khởi đầu của các diva làng nhạc Việt, là bệ phóng cho nhiều tài năng âm nhạc.
Tiếng hát truyền hình Hà Nội đã trở lại mùa thi 2023 với tên gọi Tiếng hát Hà Nội với 4 vòng thi. Các thí sinh từ khắp mọi miền Tổ quốc được thử sức tranh tài trong 3 phong cách âm nhạc, thính phòng, dân gian, nhạc nhẹ với cơ hội được vinh danh và tỏa sáng.
Vòng chung kết được tổ chức ngày 28 tháng 10 năm 2023 tại thủ đô Hà Nội. Giải nhất cuộc thi trị giá 200 triệu đồng. Các giải nhì, giải ba và giải chuyên đề đều có giá trị cao và được các nhà tài trợ trao thêm những giải thưởng đặc biệt.
Tiếng hát Hà Nội 2023, một cuộc thi, một cơ hội so tài và tỏa sáng.
Tiếng hát Hà Nội, chắp cánh cho các tài năng.
Trân trọng cảm ơn tập đoàn Vingroup và các công ty thành viên đã đồng hành cùng chương trình.
Những thông tin văn hóa sẽ tiếp nối chương trình. Thưa quý vị, tối qua tại xã Cổ Loa, huyện Đông Anh đã khai mạc tuần lễ du lịch văn hóa với chủ đề Về vùng đất Kinh Đô xưa với nhiều hoạt động văn hóa dân gian đặc sắc mang truyền thống của người Việt ở vùng đất Kinh Đô xưa. Tuần lễ du lịch văn hóa về vùng đất Kinh Đô xưa huyện Đông Anh năm 2023 là sự kiện quan trọng của huyện chào mừng 69 năm ngày giải phóng thủ đô mùng 10 tháng 10, hướng tới chủ hoạt động chào mừng sự kiện công nhận quận Đông Anh và các phường thuộc quận Đông Anh. Đến với tuần lễ du lịch văn hóa, nhân dân và du khách sẽ được tham quan, thưởng lãm không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm ẩm thực truyền thống, nông sản đặc trưng, văn hóa truyền thống tiêu biểu của vùng đất Cổ Loa, tham gia các hoạt động trải nghiệm bắn nỏ loa thành, làm bỏng chủ, xây thành và các trò chơi dân gian truyền thống. Nhân dân cũng được hòa mình trong những loại hình trình diễn nghệ thuật truyền thống, chèo, tuồng, rối nước để cảm nhận những giá trị văn hóa, nhân văn sâu sắc, sức sống mãnh liệt và sự lan tỏa mạnh mẽ của nghệ thuật truyền thống trên hành trình khám phá di sản văn hóa vùng đất cố đô xưa, tạo cầu nối văn hóa để thêm hiểu về con người Đông Anh. Sự kiện này nhằm giới thiệu, quảng bá, kích cầu, thu hút khách du lịch đến với Cổ Loa, tạo thành điểm nhấn trong phát triển du lịch của huyện. Thưa quý vị, với mục tiêu trở thành một trong những điểm đến du lịch trọng điểm của Hà Nội, thị xã Sơn Tây đang định hướng phát triển nhiều loại hình du lịch mới, thu hút đông đảo người dân và du khách tham quan, trong đó phải kể đến loại hình photo tour, ghi nhận của phóng viên Trần Hằng.
Nào nào, đứng gọn vào nào. Đấy, đấy đứng bên phải. Rồi, rồi, ok. Chụp nhá, 1, 2, 3 này, 1, 2, rồi, 1, 2 lại này, rồi.
Dịp cuối tuần thay vì chỉ đi du lịch, ăn chơi, nghỉ ngơi đơn thuần, Thu Trà, Hoàng Quân, quận Cầu Giấy muốn chuyến đi của mình phải ghi lại được hết hành trình và những kỷ niệm. Chính vì vậy mà hai bạn trẻ chọn loại hình du lịch mới, photo tour và địa điểm là tại thị xã Sơn Tây, có làng cổ Đường Lâm, thành cổ uy nghi, rất phù hợp để lưu giữ những bức ảnh đậm màu sắc.
Mình thấy hiện nay thì các bạn trẻ cũng đang rất là ưa chuộng cái phong cách chụp ảnh này và mình đã tìm kiếm trên Facebook hay là trên TikTok thấy mọi người đang rất là nhiều. Thì mình đã quyết tâm là mình phải chụp được bộ ảnh được như thế này. Và mình chỉ chuẩn bị trong một ngày thôi ạ. Cũng không mất quá nhiều thời gian về lựa chọn áo dài và hoa hay là chọn studio ạ.
Mình thấy đây cũng là một trải nghiệm khá thú vị cho giới trẻ. Mọi người sẽ thường sử dụng áo dài hay là những trang phục cổ điển. Có thể những cái áo dài cách tân hoặc là sơ mi quần nâu.
Không chỉ thu hút các bạn trẻ mà loại hình du lịch chụp ảnh check-in có tổ chức này đang được rất nhiều các lứa tuổi đón nhận. Là một trong những nhiếp ảnh gia thường xuyên tham gia chụp ảnh cho các đoàn du khách đến, anh Phạm Thanh Tuấn, thị xã Sơn Tây chia sẻ.
Thì mình thấy đa số các bạn trẻ rất thích những cái bộ ảnh kiểu vintage hoặc là hoài cổ để có thể lên được những ý tưởng và cũng như trang phục cho phù hợp nhất cho bạn đấy. Và chọn cái bối cảnh phù hợp. Mình sẽ chọn những cái khung giờ từ 10 giờ sáng đến 11 giờ trưa hoặc là từ 1 giờ chiều đến 3 giờ chiều. Đó là những khoảng thời gian có thể tạo bức ảnh đẹp nhất.
Photo tour là loại hình du lịch được kết hợp tạo nên bởi hai yếu tố, photo và tour. Photo là những bức ảnh được chụp trong suốt chuyến đi và tour là trải nghiệm du lịch theo cách truyền thống. Loại hình du lịch này đang ngày càng trở nên phổ biến trong thời đại công nghệ số. Theo ông Nguyễn Đăng Thạo, trưởng ban quản lý di tích làng cổ Đường Lâm cho biết, photo tour tại Sơn Tây được xây dựng cho các điểm đến cùng với những địa danh, danh lam thắng cảnh tại Sơn Tây như thành cổ, làng cổ Đường Lâm, chùa Mía, hồ Đồng Mô, nhưng cũng có thể là cảnh sinh hoạt thông thường của những người dân làng cổ Đường Lâm. Với loại hình du lịch này, tùy vào nhu cầu của du khách, công ty du lịch sẽ đáp ứng dịch vụ trọn gói, bao gồm vận chuyển, ăn uống, lưu trú, vui chơi, giải trí thông thường. Ông Thạo cho biết thêm.
Hiện nay là cái nhu cầu của mọi người rất là thích chụp ảnh, thích lưu lại những cái khoảnh khắc. Thì chúng tôi xây dựng một cái chương trình là mọi người có thể đăng ký theo tour. Thì chúng tôi sẽ tổ chức các hoạt động như là đưa đón, này, sau đó thì tổ chức một đội ngũ nhiếp ảnh cũng như là đội ngũ make up chuyên nghiệp để sau đó đi đón mọi người. Thì mọi người chỉ cần chuẩn bị sức khỏe thôi, để còn lên trên này chúng tôi sẽ lo tất cả. Mọi người sẽ được đi thăm các điểm di sản này, chụp các cái ảnh tại các không gian với bằng các cái trang phục truyền thống cũng như là các cái trang phục để phù hợp với cái không gian của cái mùa vụ chẳng hạn, những cái bộ ảnh về nông dân này, những bộ ảnh về áo dài trên những cái con ngõ, trên những cái mái đình hoặc là trên những cái nhộng. Thì tất cả những cái không gian đó thì được chúng tôi sẽ giới thiệu và được cho du khách, thì du khách có thể có những cái lựa chọn.
Photo tour không đặt nặng tầm quan trọng về tính nghệ thuật của bức ảnh, vì giá trị của những bức ảnh nằm ở tính chân thực và sống động của cảnh quan thiên nhiên theo cảm nhận của từng người. Điều này giúp photo tour có thể thu hút được cả nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, du khách đam mê chụp ảnh và cả du khách thích được chụp ảnh. Bởi photo tour luôn đặt trải nghiệm của du khách lên hàng đầu, yếu tố đánh giá sự thỏa mãn khách hàng đối với dịch vụ tour du lịch ảnh. Photo tour không đòi hỏi đoàn có số lượng lớn. Thông thường, du khách đi theo nhóm nhỏ dưới 10 người có cùng sở thích nhiếp ảnh nên dễ tổ chức đoàn. Photo tour đáp ứng nhu cầu của du khách muốn trải nghiệm vẻ đẹp điểm đến theo cách của mình. Thay vì chạy xô, kiểu đi tour nên thời gian chuyến đi hết sức linh hoạt.
Ông Nguyễn Đăng Thạo, trưởng ban quản lý di tích làng cổ Đường Lâm, chia sẻ.
Ngoài cái việc đi chụp ảnh, họ cũng sẽ được giới thiệu di sản này, được thưởng thức những cái ẩm thực của Đường Lâm trong một ngày hoặc hai ngày gì đó, thì tùy theo cái nhu cầu của khán giả của du khách, thì lúc đó thì chúng tôi sẽ cung cấp các cái gói tương ứng. Thì trong 2 năm vừa rồi thì chúng tôi đưa ra cái sản phẩm này thăm dò thì cũng được khá nhiều du khách tiếp nhận, và trong năm tới thì chúng tôi dự kiến cũng sẽ đăng ký thành một cái sản phẩm du lịch của Đường Lâm, để chúng tôi cũng là để phong phú hơn nữa cho những cái lựa chọn của du khách khi đến với làng cổ Đường Lâm.
Với mục tiêu khơi dậy tiềm năng du lịch thì rõ ràng việc đa dạng hóa các loại hình du lịch, trong đó có photo tour là cần thiết. Để photo tour phát triển, Sơn Tây cũng cần đầu tư hoàn thiện xây dựng cơ sở vật chất lưu trú. Bên cạnh đó, tăng cường khâu quảng bá để nhiều người biết đến những loại hình du lịch mới và hấp dẫn này.
Thưa quý vị và các bạn, hơn 20 năm qua, có một người cựu chiến binh vẫn miệt mài tham gia các chương trình hiến máu tình nguyện. Dù không đủ sức khỏe trực tiếp hiến máu, thế nhưng ông có cách riêng để góp sức, huy động hơn 1.100 lượt người tham gia hiến máu, mang theo hy vọng tiếp nối sự sống cho những người bệnh. Đó là ông Lê Đình Duật, hội viên Hội cựu chiến binh phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, một trong 10 cá nhân được xét danh hiệu công dân thủ đô ưu tú năm 2023. Bài viết giới thiệu của phóng viên Hoa Mai.
Alo, Tuấn à, ta tiếp tục có đợt hiến máu đây, cháu đi tham gia được không?
Những cuộc gọi vận động hiến máu đã được ông Lê Đình Duật thực hiện trong suốt 24 năm qua. Kết quả từ các cuộc gọi là những cuốn sổ ghi thông tin người hiến máu cứ ngày một dày thêm theo thời gian. Hàng ngàn cuộc gọi và cả những lần trực tiếp đến gặp thuyết phục hiến máu, dù chỉ một người nhận lời cũng là niềm vui đối với ông. Bởi ông Duật hiểu rõ mỗi giọt máu trao đi là một cuộc đời ở lại.
Tôi là một người lính, suốt cả cái cuộc chiến tranh chứng kiến rất nhiều đồng chí đồng đội của mình bị thương do không có máu truyền là hy sinh. Tôi mới thấy rằng giọt máu đó là quý, mà máu là đúng là một cái loại thuốc đặc biệt, không có cái hóa chất nào thay thế được, mà chỉ có trái tim của mình thôi. đây là một cái việc mà mình phải có trách nhiệm làm.
Để thuyết phục mọi người, ông Duật đến Viện Huyết học Truyền máu Trung ương xin rất nhiều tài liệu về đọc. Sau đó, ông đến từng nhà phát tài liệu, giải thích cho mọi người hiểu về những lợi ích của việc tham gia hiến máu. Ít nhất mỗi tháng một lần, đến ngày đi hiến máu, ông tập trung tất cả mọi người đến nhà mình để ăn sáng, đảm bảo tình trạng sức khỏe tốt nhất, rồi thuê xe chở mọi người đến địa điểm hiến máu. Bà Lê Thị Kim Dinh, vợ của ông Lê Đình Duật, và anh Nguyễn Văn Hòa, tình nguyện viên tham gia hiến máu, cho biết.
Hai thứ năm đều chuẩn bị như thế, trích từ lương hưu của hàng bà ra. Cháu nó ăn tự do là không đảm bảo, nó đục huyết tương, cho nên lên đấy lại không hiến máu được. Ăn ở nhà đi là nó đảm bảo.
Ngày trước nghe đi hiến máu thì mình cũng không có cái sự gọi là hào hứng lắm đâu. Nhưng mà khi mà ông gọi điện, ông thuyết phục là cái sự hỗ trợ cho người khác, thì đến lịch đều thì bắt đầu ông gọi thì mình lại đi. Ông rất tuyệt vời.
Gia đình ông Lê Đình Duật nằm trong một khu tập thể cũ thuộc tổ dân phố số 10, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Căn phòng của ông nằm nhỏ gọn chừng 40m2 trên tầng 4 của một khu tập thể luôn ấm cúng bởi tình yêu, sự gắn kết, luôn sống vì mọi người của các thành viên. Trong căn phòng, những bằng khen, giấy khen, biểu dương tấm lòng hiến máu vì cộng đồng của các thành viên trong gia đình được ông Duật treo ngăn nắp trang trọng. Từ vợ đến các con và các cháu, người thân, bạn bè đều được ông hướng dẫn tham gia hoạt động hiến máu ngay từ những ngày đầu tiên. Với gia đình ông, hiến máu không chỉ là cống hiến mà như là lẽ sống để xây dựng nếp nhà, gia phong. Đến nay, cả ba thế hệ trong gia đình ông Duật đã hiến được hơn 220 đơn vị máu an toàn. Chị Lê Thanh Nam, con gái của ông Lê Đình Duật, nói:
Bố tôi thường đi đến từng nhà vận động các bạn thế thanh niên tham gia hiến máu, rồi bản thân tôi khi đó là bí thư của chi đoàn cơ sở thì cũng vận động đoàn viên thanh niên tham gia hiến máu.
Với tinh thần học bác một đời, học bác mãi mãi, người cựu chiến binh Lê Đình Duật đã trở thành một tấm gương sáng trong cuộc sống đời thường. Hơn 24 năm qua, khoảng 370 lít máu đã được chuyển đến hơn 3.000 người bệnh. Ở tuổi ngoài 80, ông Lê Đình Duật vẫn ngày ngày đau đáu với phong trào hiến máu để có thêm thật nhiều người bệnh được nối dài sự sống.
Xác định dẫn thân vào con đường này sẽ làm đến cùng cho đến khi nào không còn sức để bằng quang với đời. Hãy bớt một phần máu tươi ở trái tim đỏ cứu người hiểm nguy.
Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin. Thực hiện kế hoạch số 54 của Ủy ban Nhân dân thành phố về thực hiện đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Trên địa bàn thành phố Hà Nội, trong đó thủ tục đổi giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp là một trong 25 thủ tục hành chính thiết yếu, ưu tiên tích hợp, chia sẻ dữ liệu dân cư của cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Đại diện Sở Giao thông Vận tải thành phố Hà Nội cho biết, thời gian qua, Sở đã tăng cường công tác hướng dẫn cũng như khuyến cáo người dân thực hiện đổi giấy phép lái xe trên cổng dịch vụ công để giảm áp lực hành chính cũng như tiết kiệm thời gian công sức cho nhân dân. Sau thời gian triển khai, đổi giấy phép lái xe trực tuyến, hiện Hà Nội đang đứng đầu cả nước về số lượng người đăng ký đổi giấy phép lái xe. Tính đến hết tháng 9 năm 2023, Sở Giao thông Vận tải thành phố Hà Nội tiếp nhận 6.049 hồ sơ trực tuyến, đã thực hiện đổi 5.139 giấy phép, từ chối 106 hồ sơ do không đủ điều kiện cấp đổi.
Công an Hà Nội cho biết, trong ngày hôm qua, mùng 7 tháng 10, lực lượng 141 phát hiện xử lý 44 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, trong đó có 21 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, bàn giao 5 vụ, 5 đối tượng có dấu hiệu vi phạm pháp luật cho đơn vị chức năng giải quyết. Cùng ngày, lực lượng cảnh sát giao thông tuần tra, kiểm soát phát hiện xử lý 799 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ, tạm giữ 155 phương tiện, 385 bộ giấy tờ, tước 109 giấy phép lái xe, xử lý 12 trường hợp vi phạm luật giao thông đường thủy. Lực lượng cảnh sát cơ động huy động cán bộ, chiến sĩ tuần tra bảo vệ mục tiêu, địa bàn trọng điểm, phát hiện bàn giao 2 vụ, 3 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự cho đơn vị chức năng giải quyết theo thẩm quyền. Cùng với đó, các lực lượng chức năng kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy 102 cơ sở, phát hiện vi phạm, lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính 28 trường hợp.
Mưa lớn những ngày qua gây nhiều ảnh hưởng tại các tỉnh miền núi phía Bắc, như tại Yên Bái, việc sạt lở ta luy âm đoạn chạy qua địa phận xã Yên Thái, huyện Văn Yên đã xảy ra được hơn 24 tiếng. Dù gặp nhiều khó khăn, nhưng ngành đường sắt đã và đang huy động tối đa nhân lực, máy móc, phương tiện để khắc phục điểm sạt lở này. Tối qua tại điểm sạt lở của tuyến đường sắt Yên Lào tại địa phận xã Yên Thái, huyện Văn Yên, ngành đường sắt đã huy động khoảng 100 nhân công cùng nhiều máy móc, phương tiện để vận chuyển đá và các vật dụng khác để khắc phục điểm sạt lở này. Thời tiết diễn biến phức tạp, mưa vẫn tiếp diễn trong đêm, càng khiến việc sửa chữa khắc phục sự cố gặp nhiều khó khăn. Hiện công ty đang tập trung vận chuyển, tập kết khoảng 1.500 mét khối đá để kè và gia cố toàn bộ chân ta luy tại điểm sạt lở. Các công nhân đang làm việc thông ngày đêm với quyết tâm khắc phục sớm nhất có thể để tuyến đường sớm được thông trở lại.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Các cuộc tấn công bằng rocket đáp trả lẫn nhau đã khiến 232 người Palestine thiệt mạng. Ở phía Israel, hơn 200 người đã thiệt mạng. Số người bị thương là hơn 2.000 người. Trước tình hình này, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm nay sẽ triệu tập phiên họp khẩn. Tổng thư ký Antonio Guterres đã kêu gọi tất cả nỗ lực ngoại giao nhằm tránh xung đột lan rộng.
Ai Cập đã triển khai một loạt các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt leo thang ở dải Gaza giữa người Palestine và Israel sau khi lực lượng Hamas phát động một cuộc tấn công chưa từng có vào dải Gaza, dẫn tới các vụ không kích đáp trả vào các vùng lãnh thổ Palestine, khiến hàng trăm người thiệt mạng.
Trong kỳ nghỉ Tết Trung Thu và Quốc Khánh năm nay, khu hành chính đặc biệt Hồng Kông Trung Quốc đã đón lượng lớn du khách, phần đông là du khách đại lục. Năm nay đánh dấu tuần lễ vàng dịp lễ này đầu tiên được tổ chức sau đại dịch COVID-19 kéo dài 8 ngày từ ngày 29 tháng 9 đến ngày 6 tháng 10.
Dữ liệu thống kê từ đầu năm cho thấy Thái Lan đã đón hơn 20 triệu lượt du khách nước ngoài, thu về gần 23 tỷ đô la Mỹ. Có rất nhiều điều hấp dẫn với du lịch Thái Lan, từ yếu tố chi phí hợp lý, các món ẩm thực đa dạng, lòng hiếu khách cho tới những mô hình du lịch được thiết kế riêng. Một trong những đó là loại hình du lịch ban đêm đang thu hút rất đông du khách. Bên cạnh các loại hình về đêm truyền thống như các câu lạc bộ đêm, các chợ ẩm thực về đêm, những năm gần đây Thái Lan còn nỗ lực phát triển những chương trình mới về đêm.
Theo báo cáo của Bộ Nội vụ Séc, kể từ khi bắt đầu xung đột cho đến ngày 1 tháng 10 năm 2023, tổng cộng có hơn 560.000 người tị nạn Ukraine đã nộp đơn xin bảo vệ tạm thời tại Cộng hòa Séc. Trong số này, có khoảng 360.000 cá nhân đã xác nhận nộp đơn xin bảo vệ tạm thời. Điều này có nghĩa là hơn 200.000 người tị nạn đã chọn rời khỏi Cộng hòa Séc để đến các quốc gia thành viên EU khác hoặc quay trở lại Ukraine.
Tàu cứu hộ Gale Barents của Tổ chức Bác sĩ Không Biên Giới đã cứu được 258 người tị nạn trong hai chiến dịch ở Địa Trung Hải. Những người tị nạn chủ yếu là người Ai Cập và Syria đang trên đường đến Italy khi các nhà lãnh đạo châu Âu tranh cãi xung quanh đề xuất cải cách đối với quy trình tị nạn của Liên minh châu Âu.
Bản tin thể thao.
Tại chung kết nội dung ba người của bộ môn cầu mây, đội tuyển Việt Nam gặp đội tuyển Thái Lan, nhà đương kim vô địch ASEAN. Bộ ba Trần Thị Ngọc Yến, Trần Thị Hồng Nhung và Nguyễn Thị Ngọc Huyền tỏ ra lép vế khi đối thủ liên tục dẫn điểm với cách biệt khá xa. Dù rất nỗ lực rượt đuổi, các cô gái Việt Nam đã phải chịu thất bại 15-21 ở ván đầu. Sang ván 2, Thái Lan vẫn duy trì phong độ cao để khép lại ván đấu với điểm số cách biệt 21-12, giành chiến thắng chung cuộc 2-0 để đoạt huy chương vàng. Cầu mây nữ Việt Nam chấp nhận huy chương bạc trước đối thủ vượt trội hơn. Như vậy, cầu mây Việt Nam hoàn thành chỉ tiêu giành một huy chương vàng, một huy chương bạc và một huy chương đồng. Ở môn cờ tướng, kỳ thủ Lại Lý Huynh đánh bại Liu Kuo Hoa của Đài Loan Trung Quốc, trong khi hai đối thủ tranh chấp chính là Lâu Yi Hao của Singapore và Wong Hock Him của Hồng Kông Trung Quốc đã cầm chân nhau. Kết quả này giúp Lại Lý Huynh đạt 10 điểm và mang về tấm huy chương đồng. Nguyễn Thành Bảo cầm hòa Sip Jip Hao của Malaysia và chỉ xếp hạng 6 nội dung cá nhân nam. Tấm huy chương đồng còn lại ghi công của võ sĩ karate Đỗ Thành Nhân. Tuy thất bại trận ra quân trước Mohammed bin Abmalik của Malaysia ở vòng 1-8, nội dung đối kháng hạng cân 84kg, Thành Nhân sau đó đã thắng Firmansa Sandi của Indonesia với tỷ số 12 ở trận đấu vòng Rip Trot để giành quyền vào tranh huy chương đồng với đối thủ Hàn Quốc Jun Hyeok. Ở trận đấu cuối cùng này, Đỗ Thành Nhân đã đánh bại đối thủ Hàn Quốc 9-3, mang về tấm huy chương đồng hạng cân 84kg nam. Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam không thể giành huy chương đồng trong trận tranh hạng 3 trước Thái Lan. Sau 3 ván đấu kéo dài 1 giờ 12 phút, Việt Nam thua 19-25, 23-25 và 20-25. Thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt xếp hạng 4 ở nội dung nữ môn bóng chuyền ASEAN 2023. Tuy nhiên, đây vẫn là thành tích tốt nhất của đội bóng chuyền Việt Nam trong lịch sử tham dự Á vận hội.
Đài khí tượng thủy văn khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ dự báo trưa và chiều nay, khu vực Hà Nội giảm mây hửng nắng, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 29 đến 31 độ C, riêng khu vực trung tâm thành phố từ 30 đến 32 độ. Gió áp cao lục địa tiếp tục tăng cường nên từ ngày 9 đến ngày 12 tháng 10, thành phố Hà Nội mưa rào và dông rải rác, gió đông bắc cấp 2 cấp 3. Trong những ngày nêu trên, nhiệt độ tại thành phố Hà Nội ban đêm và sáng sớm chỉ ở mức 22 đến 24 độ C, trưa và chiều 28 đến 30 độ C.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, chịu trách nhiệm tổ chức sản xuất Lưu Hương, tổ chức sản xuất Thủy Chi, phát thanh viên Quế Đức, Thu Minh cùng kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự 19 giờ tối nay.